Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giêsu, mới đứng lên hỏi người rằng: "Thưa thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?" Người đáp: "Trong luật đã viết gì, ông đọc thế nào?" Ông ấy thưa: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn ngươi, và yêu mến người thân cận như chính mình." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông trả lời đúng lắm, cứ làm như vậy là sẽ được sống." Tuy nhiên, ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý nên mới thưa cùng Đức Giêsu rằng: "Nhưng ai là người thân cận của tôi?" Đức Giêsu đáp: "Một người kia từ Jerusalem xuống Jericho, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh như tử rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết. Tình cờ có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. Rồi một thầy Lê Vi đi tới chỗ ấy, thấy thế cũng tránh qua bên kia mà đi. Nhưng một người Samari đi đường tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. Ông lại gần, lấy dầu và lấy rượu sức vết thương trên lưng cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau, ông lấy ra 2 quan tiền trao cho chủ quán và nói: "Nhờ bác săn sóc cho người này có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác." Vậy, theo ông nghĩ, trong 3 người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp? Người thông luật trả lời: "Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy." Đức Giêsu bảo ông ta: "Ông hãy đi và cũng hãy làm như vậy." Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, lời Chúa ngày hôm nay chúng ta nghe thấy thú vị. 2 câu chuyện, một câu chuyện về tiên tri Jonah, một câu chuyện về người Samari nhân hậu, một câu chuyện có thật, một câu chuyện mà Chúa Giêsu đặt giả thuyết nó như thế thì xử lý nó như thế nào, và từ câu chuyện đó thì rút ra được bài học gì. Thưa anh chị em, nói đến câu chuyện Jonah thì tôi nhớ có một chuyện vui xin chia sẻ với anh chị em thế này. Lâu lâu mình kể chuyện vui tí cho nó cười nhỉ, nó thư giãn đi, nó căng thẳng quá rồi, mệt mỏi, đặt vấn đề nặng nề quá rồi, khổ, căng quá. Thưa anh chị em, là hồi đó tôi dạy giáo lý cho các em, rồi dạy Kinh Thánh. Có lần nói về cái chuyện tiên tri Jonah, từ lúc đang kể chuyện nó là ông Jonah, ông ấy được Chúa gọi đi để làm công việc, đó là kêu gọi dân thành Ninive cho họ ăn năn trở lại. Nhưng mà ông Jonah này, ông không muốn làm theo ý của Chúa. Vì đối với ông ấy, đến với dân thành Ninive là một thành ngoại đạo. Mình là người Do Thái, đến với cái thành ngoại đạo là không chấp nhận được. Kêu gọi nó ăn năn trở lại, không được. Ông không chấp nhận đi đến cái thành phố mà coi như là đối nghịch với lại dân Do Thái đó. Và đối với ông chẳng cảm tình gì với dân thành này. Nó ngoại đạo, nó tội lỗi như vậy, cho nó chết, cho nó đáng đời. Thế thì ông ấy thay vì đi theo hướng Tây chẳng hạn, theo lệnh của Chúa đi về Ninive, thì ông đi hướng ngược lại, đi về hướng Đông chẳng hạn. Và ông lại ra, thay vì đi vào hướng sa mạc, thì ông đi vào hướng biển, cho nó chắc ăn. Rồi ông xuống thuyền, chờ tiền đồng hoàng, xuống biển. Xuống tàu, trả tiền đàng hoàng, rồi chua khoang tàu, nằm đó ngủ, trốn. Chú biết không? Biết không các bạn? Biết không chị em? Biết chứ. Chú biết ngay từ lúc ông ấy có cái ý nghĩ là không muốn làm theo ý Chúa nữa. Nhưng mà chú cứ để coi ông ấy xử sự như thế nào. Coi coi cái ý định và cái chương trình của con người nó như thế nào. Trong khi cái chương trình và ý định của Chúa là muốn kêu gọi người ta quay trở về để Chúa xót thương, để Chúa cứu thay vì trừng phạt. Thay vì giờ công thẳng thì là giờ của lòng thương xót. Nhưng mà Ninive chưa được nghe ông Jonah giảng. Mà Jonah thì lại không muốn cho họ được hưởng lòng thương xót của Chúa. Cho nên ông ấy trốn xuống biển, xuống tàu, đi biển. Nhưng mà Chúa được, cứ làm đi. Chúa cứ để cho con người ta thể hiện cái ý của con người ta, rồi Chúa từ từ Chúa lèo lái họ lại. Vì chương trình của Chúa, chương trình của lòng thương xót một khi đã định thì Chúa nói là sẽ đi đến cùng, bất chấp mọi trở ngại, mọi khó khăn, mọi cản trở do con người hoặc do chính ma quỷ dùng bàn tay của con người bàn tay người đạo đức nữa để mà cản trở. Chúa cứ để coi Jonah làm cái chuyện gì. Nhưng mà thấy ông trốn vậy, ông tưởng vậy là an toàn rồi. Được. Chúa cho tàu nó chạy ra biển. Giữa biển khơi như thế, mênh mông như thế, một cơn bão nổi lên quần quận, sóng gió bão táp âm ầm 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 ầm. Mọi người trên tàu hoảng sợ quá. Rồi họ, mỗi người tin vào tôn giáo nào, tin vào thần nào thì kêu lên thần trời, thần đất, thần biển, thần Allah, thần Muhammad, thần gì đó, họ kêu cầu hoảng sợ. Trong khi mọi người hoảng sợ như vậy thì Jonah cứ nằm dưới gầm tàu, hầm tàu mà ngủ ấy. Thuyền trưởng lại gần mà nói, dậy đi chứ, sao mà ngủ như thế? Ông tin vào ông thần nào? Thần của ông là ai thì kêu cầu thần đó mà cứu đi, mất mạng bên nơi rồi còn nằm đó mà ngủ mãi cái ông này. Rồi sau đó thì họ mới bảo nhau, chắc trong chúng ta có người nào đó làm thần giận dữ cho nên thần mới nổi sóng, đất bằng tự nhiên nổi sóng như thế này. Đâu có bão táp gì đâu mà sau sóng gió bão táp ầm ầm nổi lên thế này. Mình bắt thăm coi là tại ai mà đem tai họa đến như thế này. Chắc là ai chọc giận thần của mình đây nên thần mới nổi giận đây. Họ gieo quẻ và quẻ lại rơi trúng vào ông Jonah. Thành thật khai báo. Ở đâu? Tên gì? Đến đây làm gì? Đi đâu? Jonah thành thật khai báo. Là người Hy-pri, kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa các tầng trời, đấng làm ra biển khơi và đất liền. Thần của tôi, Chúa của tôi là đấng làm ra biển khơi và đất liền này. Họ sợ lắm. Vậy ông đã làm gì mà chọc giận thần tạo nên cả biển khơi và đất liền này? Jonah mới kể lại việc mà mình trốn đi để tránh nhan Đức Chúa vì không muốn thực hiện ý định của Chúa. Và thấy ông này ngoan cố thật, dám chống lại ý định của thần của mình, họ hỏi, vậy thì bây giờ phải xử ông thế nào? Vậy thì đúng là tại ông rồi mà làm thần nổi giận. Bây giờ làm sao đây để cho cái biển nó lặng lại, không còn đe dọa chúng tôi nữa, vì biển càng lúc càng động mạnh. Đến đây thì tôi thấy được Jonah có cái hay, đó là dám can đảm nhận trách nhiệm. Tại vì lúc đó người ta bắt thăm chúng mình có thể chối chứ. Tôi không có làm gì hết. Tôi đi buôn, tôi đi du lịch, tôi đi trốn Covid. Chứ không phải tôi trốn anh em Thánh Chúa. Đi trốn Covid thì giờ nó Covid hoài hành quá. Chui xuống biển cho chắc ăn. Chui xuống tàu cho chắc ăn. Thì thưa anh chị em, Jonah dám can đảm nhận trách nhiệm. Tôi làm tôi chịu. Hãy đem tôi ném xuống biển thì biển sẽ lặng im, không còn đe dọa các ông nữa. Vì tôi biết là tại tôi mà các ông gặp bão lớn này. Jonah biết là ông đã chống lại Chúa là Chúa vũ trụ, Chúa trời đất và biển khơi. Đã dám cưỡng lại lệnh cho nên là Chúa để cho nó sóng lớn như thế này. Biển cứ ném ông ra xuống biển đi. Là biển yên sóng lặng. Một người can đảm, dám nhận trách nhiệm và chấp nhận cái hậu quả. Đó là một điều mà tôi thấy nơi Jonah. Có nhiều người ngày hôm nay trốn tránh trách nhiệm và không dám nhận hậu quả gây ra. Luôn luôn là đổ tội cho người khác. Tại chắc là trong này có cái ông nào đó, chứ không phải tôi đâu. Tôi thần của tôi, Chúa của tôi là đấng thánh, tôi không có làm gì. Dại dột gì nhận. Vì họ rút thăm coi là ai là người mà gây ra cái này, chọc giận thần của mình đây. Thăm chúng với lại Jonah cần đảm nhận, thành thật kể luôn. Đó là những điều mà tôi thấy Jonah hay chứ. Anh chị em có để ý thấy không ạ? Đôi khi mình vội kết án là Jonah là không chịu vâng theo ý Chúa. Nhưng mà ta thấy một con người đáng để mình nể ở chỗ là dám nhận trách nhiệm và nhận hậu quả mình gây ra thì mình chịu, không đổ tội, không có chối tội, không có cãi, không đổ cho ai. Và mình dám can đảm mình nhận, không có ném tôi xuống biển là hết. Nhưng mà người ta cũng không có đành làm chuyện đó. Cố gắng trèo, nhưng mà càng trèo thì biển càng lúc càng dữ dội. Cho nên họ mới kêu cầu Đức Chúa. Ôi lạy Chúa, ước gì không phải chết vì mạng sống người này. Đừng đổ máu vô tội trên đầu chúng tôi. Vì lạy Chúa, chính Ngài đã hành động tùy theo sở thích. Rồi cuối cùng họ mới ném Jonah xuống biển. Ném Jonah xuống biển xong thì biển dừng cơn giận dữ, biển yên sóng lặng, những người trên tàu đi bình an. Còn lại một mình Jonah giữa biển khơi. Và khi thấy cái việc đó thì những người trên tàu sợ Đức Chúa và họ dâng hy lễ lên Đức Chúa cùng với lời khấn hứa. Mặc dù họ là người ngoại đạo, mà thấy được quyền năng của Chúa. Trong khi đó, Chúa chạy lòng thương Jonah, không nỡ để cho ông phải chết giữa biển khơi như vậy. Cho nên Chúa khiến một con cá lớn nuốt ông Jonah và ông ở trong bụng cá 3 ngày 3 đêm. Rồi Đức Chúa bảo con cá, khi nó bơi đến đất liền thì nó mở miệng ra nhả ông Jonah lên đất liền, vẫn còn sống. Hồi đó tôi đang kể chuyện hứng thú, lúc đó nói lộn hay suy nghĩ sao đó mà nói rằng là Đức Chúa khiến một con cá lớn, thay vì là nuốt ông Jonah, thì ông Jonah nuốt con cá lớn vào trong bụng của mình. Có khi có những cái mà trong đầu mình nghĩ như vậy mà miệng mình nói khác, mà mình cứ tưởng là mình nói đúng. Rất nhiều lần anh chị em chúng ta có như vậy không ạ? Và khi người ta nhắc nhở mình thì mình biết rằng là bố sao kỳ vậy, tôi không nói như thế, nhưng mà thực sự mình nói như thế vì đầu mình nghĩ như thế một đàng, mà miệng mình thì nói một nẻo. Có lần giảng, hồi đó chúng tôi tập giảng, hồi đi học tại trường viện, giảng là đang mùa vọng, thì thầy anh bạn tôi lên nói: thưa anh chị em, hôm nay chúng ta bắt đầu bước vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay, thay vì Chủ nhật thứ nhất mùa vọng thì Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Mà nói xong dưới cười hết, mà anh ta cứ ngỡ là tại sao họ cười. Một thứ đang là bắt đầu vô mùa vọng mà anh giảng mùa chay là thế nào. Mà bố tôi nghĩ là mùa vọng mà sao miệng tôi lại nói mùa chay. Thì thưa anh chị em, có những cái như vậy. Thì đây cũng vậy, tôi nói thay vì là con cá nuốt ông Jonah thì ông Jonah nuốt con cá lớn vào bụng 3 ngày 3 đêm. Nói thưa thầy, không phải thầy ơi, con cá nó nuốt ông Jonah chứ không phải ông Jonah nuốt con cá thầy ơi. Tôi mỉm cười, tôi chữa thẹn, tôi bảo: ồ không sao đâu em, nếu mà con cá lớn to khổng lồ mà nó nuốt ông Jonah nhỏ bé vào trong bụng của nó 3 ngày 3 đêm thì là phép lạ bình thường. Còn đây mà ông Jonah ông bé như thế, ông bằng thầy đây thôi, mà ông lại nuốt được con cá to gấp 10 ông ấy, thì có phép lạ còn cả thể hơn. Cả lớp nó cười hòa lên. Nhưng mình chữa thẹn cho nó vui thôi, cho nó đỡ căng thẳng. Thế vì mình tự ái, mình tức cái thế này thế kia thì nó cũng mất vui bầu khí đi. Có những lúc anh chị em cần phải nhận thấy mình nó lố bịch, mà làm cái lố bịch nó trở thành trò cười cho người ta, và cái trò cười đó làm cho bầu khí nó đỡ căng thẳng. Cả một nghệ thuật đấy thưa anh chị em. Phải lanh lắm mới làm điều đó, mà mình làm cái vui vẻ, không có tức tối, không có căm, có kiểu như là nói lại cho nó bỏ tức bỏ ghét gì cả. Thế thì chúng ta thấy nhiều lúc mình tưởng rằng, hoặc mình giả thiết rằng là mình biết được Chúa muốn mình biết được rằng là cái điều Chúa muốn mình làm, biết được ý của Chúa muốn mình là làm cái này, thực hiện cái này trong cuộc đời của mình. Nhưng mà mình lại tìm cách mình chú giải, mình tìm cách mình cắt nghĩa ý của Chúa theo như cái mà mình muốn làm hay là mình thích làm. Mình muốn làm cái gì, mình thích làm cái gì, thì mình căn nghĩa ra đó là ý Chúa. Trong khi đôi khi ngược lại là Chúa muốn mình làm cái điều mà mình không thích, điều mà mình không muốn, điều mà nó khó khăn và ngay cả điều nó có vẻ như là không thể được. Ví dụ, mình đang giận một người bạn, mình biết rằng ý của Chúa là không có giận mà tha thứ. Nhưng mà mình bảo không được, phải quá tam bao bận nữa làm tới, phải làm vậy để cho nó cảnh cáo, phải nhớ nó. Thí dụ như thế, tức là mình thấy cái điều mà mình làm, không, mình không muốn làm, mình không thích làm, nhưng mà mình cắt nghĩa đó là ý của Chúa. Và mình né tránh làm những cái việc mà nó khó quá, ví dụ yêu thương kẻ thù chẳng hạn, hay là tìm kiếm để mà giúp đỡ những người xung quanh mình, mà những người mà mình không muốn giúp, người mà mình thương mình quý thì cỡ nào mình cũng giúp, còn giúp với người mà nó chơi mình, mà nó ghen tức với mình, mà nó hại mình, bây giờ phải giúp nó đang là bị nhiễm virus corona đây, nhà nó đang khó khăn đây, cho mày đáng đời mày, lúc mày khỏe, lúc mày giàu có mày oai lắm, bây giờ mày phá sản rồi, giờ mày nằm mệt đấy rồi, cho mày biết thế nào là lễ độ, đến giúp nó rồi nó lại làm tới. Ví dụ như thế, khó chịu lắm thưa anh chị em. Mà thường thì Chúa Giêsu muốn chúng ta phải đến với những con người như vậy. Đến với những người mà mình cảm thấy mà mình giúp họ, cảm thấy nó khó chịu lắm. Còn đến mình giúp đỡ những người mà mình thương, mình thích, mình quý. Hoặc là mình làm những cái điều mình bảo là ý của Chúa mà lại hợp với ý của mình. Cái mà mình thích làm, cái mình muốn làm mà đó là ý Chúa thì ui trời ơi còn gì bằng nữa. Ui trời ơi, đó là làm chối chết luôn. Mà thường thì chúng ta thấy rằng là cái đường lối của con người, vĩ muốn của con người ấy, nó lại không hợp với lại đường lối và ý muốn của Chúa, như là câu chuyện của Jonah đấy. Jonah không muốn đi theo đường lối của Chúa, không muốn làm theo ý của Chúa, cho nên là tìm cách trốn. Mà tìm cách trốn như vậy, ngược lại với ý của Chúa, thì Chúa phải có cách để mà nhắc nhớ Jonah. Và khi mà Jonah được Chúa nhắc nhớ như vậy, quăng xuống biển như vậy, gần chết như thế, thì ông ấy kêu lên rằng là giữa cảnh ngặt nghèo tôi kêu lên Chúa, người đã thương đáp lời. Lạy Chúa, từ lòng âm phủ con cầu cứu, Ngài đã nghe tiếng con. Ngài đã ném con vào vực sâu giữa lòng biển. Jonah cảm nhận điều đó. Là nước mênh mông vây bọc con, sóng cồn theo nước quấn. Ngài để cho tràn ngập thân này. Con đã nói, con bị đuổi đi khuất mắt Chúa rồi, nhưng con vẫn hướng nhìn về thánh điện của Chúa. Khi mạng sống con hầu tàn, con đã nhớ đến Đức Chúa và lời cầu nguyện của con đã tới Ngài, tới đền thánh của Ngài. Chúa đã thương cứu Jonah bằng việc là cho con cá đến nuốt ông vào bụng 3 ngày 3 đêm. Thưa anh chị em, khi mà mình chống lại ý Chúa mà mình cầu nguyện như là lời cầu nguyện ở trong đáp ca mà chúng ta nghe, mình thống hối, mình nhận là mình đã sai, mình nhận rằng là mình đi ngược lại đường lối của Chúa và xin Chúa thứ tha, thì Chúa chạy lòng thương. Lòng thương xót của Chúa đã cứu lấy Jonah và tha thứ cho Jonah. Cũng như thế, lòng thương xót của Chúa ngày hôm nay cũng sẵn sàng cứu vớt và tha thứ cho tôi, cho anh chị em, cho bất cứ ai mà mình nhận biết mình lỗi lầm, mình quay trở về mà kêu xin lòng thương xót của Chúa. Thưa anh chị em và các bạn, làm theo ý muốn của Thiên Chúa không phải luôn luôn là dễ đâu. Nó đòi hỏi chúng ta nhiều, như là Jonah cũng đã cảm nhận được điều đó. làm sao mà đi loan báo cho cái dân thành đi đi về giai loan báo cho cái dân thành ở Galilee, ở Nazareth gì đó được, Jude được, tại sao sáng cái ngoại đạo mà nói cho nó. Cho nên khi mà ông ấy được Chúa gọi, ông ấy trỗi dậy lệnh là đi 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 về, thì ông ấy làm ngược lại. Một số các tiên tri cũng vậy, khi được Chúa gọi thực hiện cái sứ mạng, làm cái này làm cái kia, có những ông thì là cãi lại. Môi-se bảo con ngọc nghẹo như thế này mà con có tài cán gì, có sức lực gì đâu mà đi nói với lại vua Ai Cập để nó thả dân Do Thái đi ra khỏi đất nước họ mà đang là làm nô lệ, quá ngon cho họ, sao con sức đâu, con tài cán đâu, đi ta ở với con. Rồi có những người tìm những cái lý lẽ này lý lẽ nọ để mà tránh không làm theo ý muốn của Chúa, mình lấy cớ, mình viện cớ né tránh thánh ý của Chúa. Jonah thì làm theo hướng ngược lại, đi về hướng, thay vì đi về hướng Tây thì ông đi về hướng Đông. Anh chị em ạ, Thiên Chúa không có thích, không có thích người ta nói no, không, để trả lời lại, để đáp lại cái chương trình của Thiên Chúa. Chương trình của Thiên Chúa thì chúng muốn như là Đức Maria, này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng. Như là Chúa Giêsu, lạy Cha nếu có thể thì cất chén đắng này, nhưng đừng theo ý con, một theo ý Cha. Cái khó nhất là thực hiện ý của Chúa. Nhận biết ý của Chúa cũng đã là khó rồi, nhận biết rồi mà thực hiện, tại vì thường cái ý của Chúa nó cứ ngược với ý của mình. Cái đường lối, cái cách thức mà Chúa ứng xử nó bắt mình phải lội ngược dòng, cho nên là mình thường không muốn. Nhưng mà Chúa thì Chúa không, cũng không muốn người ta nói tiếng không với chương trình của Chúa. Nhất là khi mà Chúa đã tỏ cho người ta biết đích xác họ phải làm cái gì rồi. Nói Jonah là trỗi dậy đi đến dân thành Ninive và loan báo cho họ biết, cho thấy cái tội lỗi của họ để họ nhận biết mà quay trở về. Thấy rõ cái việc phải làm rồi. Thiên Chúa có cái đường lối của Chúa để cho mình phải nhận biết rằng mình đã đi ngược lại ý của Chúa. Ví dụ như câu chuyện của Jonah, trong một trận bão lớn nổi lên, cản việc mà Jonah muốn trốn. Và có nhiều khi trong cuộc sống của mình cũng vậy. Mình không muốn làm theo ý của Chúa, thì Chúa sẽ có cách để nhắc nhớ mình, mau quay trở về, bỏ ý riêng của con, mà làm theo ý ta. Anh chị em thấy trong cuộc sống của mình, ta bảo là người tính không bằng trời tính. Có khi mình biết rằng không nên làm chuyện đó, nhưng mà mình lại cứ làm, đi ngược lại ý muốn của Chúa. Chúa nói là phải sống công bằng, phải có lòng thương xót, biết ý định của Chúa chứ. Nhưng mà với những người mà họ chơi mình phải thương xót họ, mình khó chịu lắm. Sống công bằng nhưng mà thật thà thì thua thiệt, mà lươn lẹo lại lên lương, ngu gì mà công bằng, thật thà. Cho nên theo ý của Chúa, sống theo đường lối của Chúa là lội ngược dòng, là có khi trở thành khờ dại trước mặt thiên hạ. Còn mình thì muốn cho người ta thấy rằng tôi không phải là khờ đâu nhé, đừng có coi thường tôi nhé. Nhưng mà Chúa lại muốn mình chấp nhận dơ mặt ra cho người ta vả, người ta phỉ báng, như là con chiên hiền lành đem đi săn lông làm thịt mà không một lời kêu ca. Hoặc là ta thấy Faustina chẳng hạn, Chúa nói Faustina đi loan truyền lòng thương xót, cái sứ mạng ta muốn trao cho con một cái rõ ràng như vậy. Nhưng mà Faustina được rồi, Chúa bảo con làm thì con làm, mà khi mà nói thì chẳng ai tin, mà bề trên thì bảo là bị tâm thần, Các chị em nó cười, nó bảo bị quỷ ám. Có ai tin đâu. Thì lúc mà Faustina gặp Chúa, Faustina bảo Chúa, Chúa có là ông kẹ hay không vậy? Tại sao Chúa bảo con đi làm rồi Chúa lại đặt ra biết bao nhiêu trở ngại, vậy thì làm sao mà con làm được? Giống như là cha Sopoko, Faustina cũng nói với Chúa rằng Chúa đã chọn cha Sopoko để ngài đi loan truyền lòng thương xót Chúa, tư cách là một linh mục. Rồi thì Chúa để cho ngài gặp toàn những trở ngại, chẳng đạt được cái gì cả. Vậy là sao? Vậy thì ý Chúa muốn, rồi lại Chúa lại làm trở ngại. Chúa bảo những trở ngại đó để cho thấy rằng cái việc đó là việc của ta, không phải là việc của con. Những trở ngại đó để cho con gắn bó với ta nhiều hơn. Và những trở ngại ấy là những triều thiên để cho ngài vào thiên quốc đấy. Những trở ngại ấy là gắn thêm những vinh quang trên triều thiên của ngài vào thiên quốc. Thế thì thưa anh chị em, có lúc tôi cũng thấy, biết rằng Chúa gọi mình để làm công việc lòng thương xót Chúa, mà cứ trở ngại, hết trở ngại đến trở ngại khác. Thì lắm lúc tôi cũng muốn trốn tránh như là Jonah. Tôi trốn tránh bằng cách khác. Tôi xin Chúa một cái dấu chỉ. Nếu Chúa không muốn con làm cái chuyện này, loan truyền lòng thương cho Chúa nữa, vì Chúa để cho cái trở ngại hoài, khó khăn hoài, thì Chúa cho cái hai cái dấu chỉ. Dấu chỉ thứ nhất là về phía con, là Chúa cho con không có còn mặn mà gì với lòng thương xót Chúa nữa. Không có nói gì được về lòng thương xót Chúa nữa. Như là con không biết gì đi. Như là lúc đầu tiên, lúc mà Chúa gọi con đi làm lòng thương xót Chúa cách đây hơn 10 năm, con không có một ý niệm gì, thậm chí là còn coi thường nữa là khác, xin lỗi. Nhưng mà Chúa tỏ cho tôi dần dần, cho tới bây giờ. Cứ nghĩ đến công việc khó khăn là ngại làm. Nhưng mà khi làm, khi mà bắt đầu rao giảng, bắt đầu chia sẻ với anh chị em, thì tự nhiên cái nguồn động lực nào đó, có một cái lòng lửa nào đó, có nhiệt tình nào đó, nó làm mình nói một cách hăng say, một cách là mê say. Cái hứng nó cứ trào dâng lên. Đấy là cái dấu chỉ mà Chúa bảo, ta vẫn còn dùng con. Tôi bảo nếu mà Chúa tắt đài, Chúa mà làm cạn cái nguồn hứng, mà Chúa làm cho cái ngọn lửa đó nó không còn bùng lên, thì con không làm nữa đâu, con nói trước. Chúa bảo được. Khi nào không thấy hứng thú nữa, không còn thấy lửa nữa thì ngưng. Nhưng mà càng trở ngại khó khăn bao nhiêu thì giảng như nó càng có lửa hơn bấy nhiêu thì sao? Cái dấu chỉ thứ hai, tôi nói, Chúa đã nói là Chúa sức dầu trên môi miệng những người đó, những linh mục nào loan truyền lòng thương xót Chúa để lời họ nói đánh động lên người nghe. Bây giờ nếu mà con rao giảng không ai muốn nghe nữa và họ chán, họ cảm thấy không còn lửa nữa, thì đó là dấu chỉ thứ hai để con ngưng công việc, không làm công việc này nữa. Vì ý của Chúa như vậy thì Chúa phải cho con thấy được cái ý của Chúa rõ. Thì rõ ràng là càng ngày người ta càng biết nhiều đến lòng thương xót Chúa. Những cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót trong thời gian bị đại dịch, nằm ở bưu điện, không thể chuyển đến cho anh chị em được suốt cả 2 tháng. Mới hôm nay bắt đầu khởi động lại. Máy người ta nhận được, gửi tới tấp lời cảm ơn. Con đã nhận được máy, con nhận được máy, vui quá, hạnh quá, phúc quá, sướng quá. Đó là dấu chỉ. Và mỗi ngày thấy anh chị em vẫn còn nghe giảng và phản ánh là con đang khao khát những món ăn tinh thần và đã thay đổi con, đã biến đổi con, đã cho con hiểu Chúa hơn, đã cho con sốt sáng hơn, đã cho con biết thực hành lòng thương xót Chúa hơn, không còn sống ích kỷ nữa, vân vân và vân vân. Và nơi cả những người ngoại đạo cũng rất nhiều. Tôi bảo vậy thôi. Đó là con cá mập, Chúa đưa mình vào trong đất liền để tiếp tục làm. Thì cứ làm. Đó thì thưa anh chị em, chia sẻ với anh chị em một cái cảm nghiệm cá nhân như vậy, để mình thấy rằng là trong câu chuyện người Samaria nhân hậu cũng vậy. Cái người thông luật hỏi Chúa, biết ý định của Chúa, nhưng mà lại muốn lái lại, ai là anh em của tôi, yêu Chúa hết lòng hết sức và yêu người khác như chính bản thân mình, yêu người thân cận như chính bản thân mình. Ông cũng muốn như Jonah là né tránh, hay là muốn tỏ ra mình khôn ngoan, vậy thì ai là người thân cận của mình? Vì đối với ông ấy thì cha mẹ, anh em, bạn bè là người thân cận, thì tôi yêu Chúa và tôi yêu những người đó đủ rồi. Nhưng mà chương trình của Chúa, ý định của Chúa không phải là như thế. Ông muốn tỏ mình là khôn ngoan, phải ai là người thân cận? Chúa không trả lời trực tiếp. Chúa đưa một cái ví dụ. Ví dụ là hai ông đó, một ông thực tế, một ông luật sĩ gì đó, quyền cao, chức trọng và học vị đầy đủ đạo đức đó, gặp một người Samari bị nạn, không những là không giúp mà còn né tránh đi đường khác, không thèm nhìn đến, không quan tâm đến. Vì có thể là khi đụng đến cái người bị thương, bị người ngoại như vậy thì ông bị ô uế theo luật, mà ông lên đền thờ, ông tế lễ thì ông bị ô uế không tế được. Cho nên là những người ấy chú trọng đến cái sự tinh sạch theo luật hơn là tinh sạch bằng việc làm bác ái. Tôi càng làm bác ái bao nhiêu thì tôi càng được rửa sạch tội lỗi của tôi bấy nhiêu, chứ không phải tôi tổ chức những nghi lễ rườm rà, màu mè, hình thức thì tôi được thanh sạch, được tẩy sạch, rửa sạch tội lỗi của tôi. Họ chỉ sợ nhơ bẩn theo luật thôi. Luật là không được đụng đến người này, vì trên đường đi đến để dâng lễ thì không được đụng đến người đó, nhơ ô uế theo luật. Cũng vậy, khi tôi đi đến nhà thờ tham dự thánh lễ Chúa Nhật chẳng hạn, luật là đi lễ ngày Chúa Nhật, nhưng nếu gặp người bệnh, tôi phải coi người bệnh, thì luật buộc là tôi phải đi coi người bệnh và tôi không mắc tội bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Mà nếu tôi bỏ người bệnh đó mà tôi đi lễ ngày Chúa Nhật, có trường tôi mắc lỗi. Vì tôi đã bỏ bê không chăm sóc người anh em của tôi, người thân cận của tôi, và đó là hiện thân của chính Chúa. Chúa đang cần tôi đến đó với họ, chăm sóc họ, chứ không phải chạy đến nhà thờ để dâng thánh lễ với Chúa ở trong nhà thờ. Cái đạo đức cá nhân của tôi với Chúa phải được thể hiện qua việc là nếu con yêu mến ta hết lòng, hết sức, hết linh hồn, thì con phải yêu người thân cận của ta như chính con. Và con làm cho người ấy là làm cho chính ta. Thì ông không làm, chỉ có một người ngoại đạo họ làm, chạy lòng thương và làm hết sức để chăm sóc cho người bệnh, người bị nạn, người bị cướp. Rồi sau đó Chúa hỏi, hôm nãy ông hỏi tôi ai là thân cận, bìa qua câu chuyện này thì ông trả lời đi, ai là người thân cận? Không còn cách nào khác. Người không thể né tránh tôi trả lời rằng là người thân cận là người mà đã quan tâm đến. Người thân cận là người đã tỏ lòng thương xót đối với người bị nạn. Người tỏ lòng thương xót với người bị nạn là người thân cận của người bị nạn. Vậy thì hãy đi và làm như vậy. Những người thân cận là những người cần sự giúp đỡ của mình, cần mình thương xót, cần mình tỏ lòng thương xót, chứ không phải là những người thân cận là những người mà mình thích, mình quý, hay là những người bà con, anh em, bạn hữu của mình. Phải vượt xa hơn cái đó. Cái biên giới đó không nằm trong gia đình, trong bạn bè, trong những người mình thương, mình thích. Cũng như vậy, khi mình làm theo thánh ý Chúa, không phải mình làm những cái mà mình thích hay là mình muốn, mà phải làm cái mà Thiên Chúa muốn. Và Thiên Chúa muốn mình nữa là mình yêu thương Chúa như thế nào thì phải yêu thương những người thân cận là những người đang cần mình xót thương, cần mình yêu thương, cần mình tha thứ, cần mình quan tâm. Và mình làm cho họ tức là mình làm cho Chúa. Mình yêu họ tức là mình thể hiện tình yêu Chúa. Hãy đi và làm như vậy. Thực hành lòng thương xót.